Kiếm nghịch thương khung, chương 111, lực lượng khủng bố, góc truyện audio.com. Cho nên tu luyện cửu đoán công, thân thể sẽ không to lớn như châu giống các công pháp luyện thể khác, so với người thường không có gì khác nhau, nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong thể chất so với võ giả tu luyện công pháp luyện thể còn mạnh hơn nhiều. Huyền Thiên uống máu hắc tuyến vương xà, thể chất tăng lên thật mạnh, dáng người cũng cường tráng không ít, cho nên Huyền Thiên lúc trước thân cao 1m7, nhưng là hiện tại đã là 1m75. Thời gian mới qua không được bao nhiêu tháng, chủ yếu là uống máu hắc tuyến vương xà thì thân thể bành trướng, thân thể mới đột nhiên tăng cao như vậy, hơn nữa cũng cường tráng một vòng. Như tiếp tục tu luyện công pháp luyện thể bình thường, Huyền Thiên dùng không bao lâu sẽ biến thành tam đương gia của Trình gia Trình Kính Phong, thân cao đạt tới 1m9, thậm chí 2m, cánh tay dài như cái dùi. Nhưng mà tu luyện cửu đoán công thì không xuất hiện tình huống này, tạp chất không ngừng bị bài trừ ra ngoài, lưu lại chỉ có tinh hoa, dáng người không thay đổi, thân thể tăng lớn hơn. Thể chất của Huyền Thiên hiện tại thập phần cường đại, tương đương với tam đoán của cửu đoán công, điểm khác nhau duy nhất là chưa bài trừ tạp chất. Cho nên tới tam đoán thì thập phần đơn giản, luyện đã xong cho nên chỉ còn đoán. Trong không gian giới chỉ trên tủ để khí cụ, trong đó có 3 thiết chùy đen nhánh, phía trên biểu thị sức nặng, theo thứ tự là 100 cân, 1000 cân, 1 vạn cân. 3 cái thiết chùy đen nhánh này chính là dùng tài liệu đặc thù làm thành, tuy không phải bảo khí gì, nhưng lại thập phần chắc chắn, là cửu đoán lão nhân dùng để luyện khí, cũng là công cụ đoán thân. Luyện chế khí cụ hoàng giai thì phải tu luyện tới tam đoán của cửu đoán công, dùng thiết chùy nặng 100 cân. Luyện chế huyền giai bảo khí cùng với tu luyện 3 đoán giữa của cửu đoán công phải dùng chùy nặng 1000 cân. Luyện chế địa giai bảo khí cùng với tu luyện 3 đoán sau của cửu đoán công dùng thiết chùy vạn cân. Huyền Thiên lấy thiết chùy 100 cân ra ngoài, dựa theo phương pháp vận khí của cửu đoán công rèn luyện thân thể, bắt đầu gõ lên thân thể của hắn. Nếu như chỉ cầm thiết chùy nện lên thân thể, kết quả chỉ có bị thương, mặc dù chỉ vận nội lực hộ thể, có thể ngăn trở nhất thời cũng không ngăn được vĩnh cửu. Nguồn tại ện phun, nhưng Huyền Thiên vận chuyển phương pháp vận khí của cửu đoán công thì vị trí vận khí cùng vị trí thiết chùy đánh vào là giống nhau, mỗi một lần đánh xuống thì thân thể run rẩy, tạp chất sẽ vận hành theo nội khí bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Mà dùng thân thể của mình ra luyện như luyện khí, trừ cửu đoán công ra trong thiên hạ không có loại thứ hai. Tuy quá trình đoán thể kỳ quái, nhưng mà hiệu quả tương đối khá, khi tạp chất bị bài trừ ra khỏi cơ thể, Huyền Thiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng tinh chuẩn, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, đồng dạng cường độ thể chất cũng tăng lên rất nhiều. Đoán đầu tiên của cửu đoán công bài xuất tạp chất của cơ thể tương đối mà nói là cấp bậc thấp nhất, Huyền Thiên cầm thiết chùy 100 cân vừa vận hành công pháp cửu đoán công vừa gõ mạnh vào cơ thể, đoán đầu tiên liền tu luyện thành công. Sau khi tu luyện 1 giờ, Huyền Thiên không có gõ thân thể bị thương, ngược lại lực lượng càng ngày càng tinh thuần, vung vẩy thiết chùy đen nhánh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cơ bắp vốn bành trướng của Huyền Thiên cũng hơi nhỏ lại một chút, nhưng mà lực lượng trải qua rèn. Góc truyện audio.com. Luyện so với trước kia tăng trưởng 5 thành, lực lượng một cánh tay cơ hồ đạt tới 3000 cân, có thể thấy được một bước đoán này có hiệu quả phi phàm, so với công pháp luyện thể bình thường nhiều một bước này, đồng dạng cấp độ cũng tăng lên một cấp. Tu thành đoán đầu tiên, nghỉ ngơi hơn 10 phút vận khí điều tức thích ứng biến hóa của thân thể, sau đó lại tu luyện đoán thứ hai. Cửu đoán công mỗi một khi tu luyện thì phương pháp tu luyện cùng độ mạnh yếu không giống nhau, mỗi một đoán đằng sau còn khó hơn nhiều lần. Nhưng mà đối với cường độ thân thể đã sớm đạt tới mức độ tam đoán mà nói, đoán thứ hai tu luyện phi thường nhẹ nhõm, nhưng mà hao tổn thời gian hơn đoán đầu tiên gấp vài lần. Mỗi qua 1 giờ, Huyền Thiên lại nghỉ ngơi 10 phút, Huyền Thiên tổng cộng nghỉ ngơi 4 lần, trọn vẹn tốn thời gian là 5 giờ thì tu thành đoán thứ hai. Thân thể Huyền Thiên bởi vì rèn luyện tạp chất lại thu nhỏ một chút, thể chất càng cường hóa càng tinh luyện, cơ bắp trên người không còn cường tráng nữa, mà là biến thành uốn lượn như giọt nước. Đoán thứ hai thành công, lực lượng của Huyền Thiên càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn, lực lượng một cánh tay cơ hồ đột phá 4000 cân, hiệu quả của cửu đoán công cũng biểu hiện rõ rệt. Bổ sung đồ ăn, Huyền Thiên vận khí điều tức 1 giờ tiếp tục tu luyện tam đoán. Tam đoán độ khó so với nhị đoán gấp nhiều lần, nhưng thể chất Huyền Thiên tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian hơn một ngày trôi qua, Huyền Thiên đem cửu đoán công tam đoán tu luyện thành công, lực lượng một cánh tay cũng đạt tới 5000 cân, sức lực như vậy cho dù võ giả tiên thiên cảnh tam trọng vận dụng tiên thiên chân khí còn kém hơn hắn. Mà Huyền Thiên chỉ đơn thuần là lực lượng nhục thể, nếu như phối hợp tiên thiên chân khí thi triển thì lực lượng bộc phát một kích đánh võ giả tiên thiên cảnh tam trọng trọng thương, thậm chí bị mất mạng. Tu luyện tam đoán thành công, độ khó tới đoán rất lớn, hơn nữa cường độ thân thể của Huyền Thiên hiện tại chỉ tương đương với tam đoán đỉnh phong, trước tứ đoán còn cần tu luyện cơ nhục, lực lượng và thể chất cần phải làm thời gian lâu dài. Sau khi thiết trùy thu hồi vào không gian giới chỉ, Huyền Thiên bắt đầu tu luyện công pháp tư đoán. 9 ngày sau, thể chất lực lượng của Huyền Thiên đã đạt tới yêu cầu thấp nhất của luyện thân thể vốn đã hoàn mỹ lại cường tráng một vòng, lực lượng cũng bạo tăng, lực lượng một cánh tay còn tăng trưởng mạnh hơn 3 đoán trước nhiều, từ 5.000 cân đột phá lên 7.000 cân. Bước đầu tiên của luyện đã hoàn thành, đem thiết trùy ngàn cân ra, Huyền Thiên bắt đầu tiến hành bước thứ 2 đoán. Lực lượng một cánh tay tuy đạt tới 7.000 cân khủng bố, cầm thiết chùy đen nhánh nặng 1.000 cân cũng có thể dễ cầm lên, nhưng mà tiện tay thi triển tư đoán không dễ dàng, dù sao một thiết chùy ngàn cân quá nặng, nhắc tới dễ dàng tùy ý vung vẩy khó khăn. Một thiết chùy đen nhanh nặng 1.000 cân là công cụ luyện chế huyền giai bảo khí, tư đoán thì vừa vặn bước vào tiên thiên cảnh, cũng là công pháp luyện khí, xem ra nhất định phải đem tư đoán tu luyện tới cảnh giới đại thành mới có thể nhẹ nhõm vung vẩy một thiết chùy ngàn cân. Hai cánh tay của Huyền Thiên cầm lấy thiết chùy đen nhánh, bắt đầu dùng tư đoán rèn luyện thân thể. Mỗi một lần đánh thì có tạp chất theo tiên thiên chân khí vận hành bài xuất ra ngoài cơ thể, thể chất càng ngày càng tinh. Góc truyện audio.com, luyện, lực lượng càng ngày càng tinh thuần. Đoán thứ tư luyện suốt thời gian 4 ngày liên tục, rốt cuộc Huyền Thiên cũng tu thành đoán thứ tư, đạt tới cảnh giới thành tựu, thân thể lại rèn luyện thành hoàn mỹ, lực lượng lại tăng lên một đoạn, một cánh tay đạt tới lực lượng 9.000 cân. Đây vẫn chỉ là chút thành tựu, nếu như tu luyện tới đại thành thì sức lực lớn tới mức vung vẩy thiết chùy nặng 1.000 cân cũng dễ dàng. Ngũ đoán cần đột phá tu vi lên tiên thiên cảnh trung kỳ, sau đó mới tu luyện được. Tứ đoán vừa vặn có chút thành tựu, lực lượng còn có không gian tăng lên rất lớn, nhưng mà còn cần thời gian, muốn tu vị đạt tới tam trọng mới có thể đem tứ đoán tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hiện tại lực lượng tứ đoán có chút thành tựu đầy đủ rời khỏi nơi đây, Huyền Thiên trong thạch thất bị nhốt 17 ngày, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, hiện tại thực lực Huyền Thiên so với lúc vừa gia nhập thú hoang sơn mạch thì cách biệt một trời một vực, hoàng gia tại Bắc Mạc huyện đang lâm vào trong nguy cơ, nên đây là thời điểm quét sạch chướng ngại của hoàng gia tốt nhất. Huyền Thiên nhắc thiết trùy nặng 1.000 cân lên, vận chuyển tiên thiên chân khí quán chú thiết trùy, sử dụng lực lượng toàn thân gõ lên vách tường đối diện cửu đoán lão nhân. Một tiếng nổ vang ầm ầm, quả nhiên lúc trước Huyền Thiên nếm thử mấy lần đều không thể đánh phá vách tường, nhưng khi Huyền Thiên đem cửu đoán công tu luyện tới tứ đoán thì phá vách tường rất dễ dàng, lộ ra một thông đạo. Thu thiết chùy đen nhánh vào không gian giới chỉ cầm theo trọng nhạc kiếm, Huyền Thiên lại đi theo sơn động ra ngoài. Dùng sức lực khủng bố của Huyền Thiên hôm nay thì hàn tuyết kiếm nặng 10 cân và trọng nhạc kiếm nặng 180 cân đều không có gì khác nhau, đều nhẹ như bông gòn, sử dụng trọng nhạc kiếm, Huyền Thiên có thể dễ dàng thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp mà không có trở ngại. Tự nhiên danh kiếm hàn tuyết kiếm bị loại bỏ, huyền giai trung đẳng bảo khí trọng nhạc kiếm có thể tăng lên 6 thành lực công kích của Huyền Thiên, thích hợp làm vũ khí của Huyền Thiên hơn. Kiếm không đặt trong không gian giới chỉ, mà cầm trong tay, đây là thói quen của hắn. Hiện tại phải rời khỏi thạch thất trong thú hoang sơn mạch có thể tùy thời gặp võ giả, để tránh thời điểm cần sử dụng kiếm lại lấy kiếm trong không gian giới chỉ ra ngoài, bị võ giả nhìn thấy sẽ bộc lộ hắn có không gian giới chỉ. Huyền Thiên rời khỏi thạch thất thì trong mật thất Ngưu gia truyền tới âm thanh cười ha hả của Ngưu Chấn Sơn. Trời giúp Ngưu gia ta, nhất định sẽ giúp Ngưu gia ta trở thành bá chủ của Bắc Mạc huyện, ha 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 ha. Ta tu luyện công pháp huyền giai hạ phẩm vốn không có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, bây giờ có tạo hóa như vậy, để cho tu vị ta đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, ha 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 ha. Còn có ai ngăn cản Ngưu gia xưng bá Bắc Mạc huyện đây, ha 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 ha. Ngưu Chấn Sơn quá hưng phấn, hắn đã hơn 50 tuổi, lần trước trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng thất bại, hắn cho rằng cuộc đời này không có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, nhưng mà một cây biến dị linh dược huyết ngọc hoa chỉ có thể ngộ không thể cầu này lại đánh tan tuyệt vọng của hắn, làm cho tu vi của hắn tiến thêm một bước, đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng hy vọng đã lâu. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, tất cả cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng của hoàng gia công lại. Góc truyện audio.com cũng không phải đối thủ của đại ca, tiêu diệt hoàng gia rất dễ dàng, Ngưu gia xưng bá Bắc Mạc huyện trong tầm tay rồi. Ngưu Chấn Nhạc lúc này vô cùng hưng phấn, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng, so với Ngưu Chấn Sơn còn sớm hơn một ngày. Như Ngưu Chấn Nhạc thì phải dựa vào ngoại lực đột phá tiên thiên cảnh tam trọng, thực lực so với Trương Cốc Phong, Trình Nguyên Võ là hai cường giả tiên thiên tam trọng cảnh lâu năm, còn có chênh lệch một đoạn, nhưng so với tiên thiên cảnh nhị trọng thì vượt qua vài lần, chênh lệch cảnh giới trong đó cũng giống tiên thiên cảnh tứ trọng Ngưu Chấn Sơn. Chấn Nhạc, lúc này không thể bỏ qua công lao của ngươi rồi, Huyết Ngọc Hoa có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi có thể ngẫu nhiên có được thật sự là trời giúp Ngưu gia, chờ chúng ta xưng bá Bắc Mạc huyện, đem sản nghiệp Trương gia, Trình gia, Hoàng gia lấy trong tay, đến lúc đó Ngưu gia chúng ta sẽ có món tiền khổng lồ, đi mua sắm một bộ huyền giai trung cấp võ học bí kíp sẽ giúp cho Ngưu gia biến thành gia tộc bát phẩm, ha 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 ha. Ngưu Chấn Sơn cười to, vung tay lên, nói. Chấn Nhạc thông chi Trương gia cùng Trình gia đến Bắc Mạc huyện thành thương nghị, tảng sáng ngày mai công kích Hoàng gia, huyết tẩy Hoàng gia, chó gà không tha. Thú hoang sơn mạch, cách thời gian thú triều xảy ra nửa tháng, nhưng mà yêu thú trong vòng ngàn dặm tuyệt đại đa số còn chưa quay về, chỉ còn lại có số rất ít yêu thú, nhưng là ẩn sâu trong sào huyệt hung tính thu liễm, không dễ dàng lộ diện. Thú hoang sơn mạch nguy hiểm, Bắc Mạc huyện gần đó ngoài ngàn dặm trong lúc nhất thời trở thành nơi ưa thích của võ giả, không có yêu thú tương đương với linh dược và mỏ khoáng thạch tùy ý cho bọn họ ngắt và đào. Nhưng mà võ giả bình thường cũng không dám quá mức xâm nhập thú hoang sơn mạch, tùy yêu thú ở gần bị dọa chạy hết, nhưng mà cũng có yêu thú ẩn nấp lại, ngẫu nhiên du đãng ở chỗ sâu, đụng phải yêu thú lợi hại tỷ lệ càng lớn. Đại bộ phận võ giả đều ở phạm vi 500 dặm ngoại vi thử thời vận, chỉ có tiên thiên cảnh mới dám tiến vào phạm vi 500 dặm tới 1.000 dặm. Cả Bắc Mạc huyện cùng khu vực tiếp xúc của thú hoang sơn mạch chỉ có hơn 300 dặm, thú triều ảnh hưởng chừng ngàn dặm, Bắc Mạc huyện là thành trấn ở gần nên biết rõ tin tức thú triều rất sớm. Tin tức thú triều xảy ra, một ít đệ tử nội môn của đại tông môn biết rõ thú triều qua đi, là cơ hội tìm kiếm linh dược và bảo mỏ tốt nhất, đều nhao nhao tiến vào trong thú hoang sơn mạch. Bắc Mạc huyện chỉ là một tiểu huyện nhỏ bé, phương Bắc là thú hoang sơn mạch, hai bên là thâm sơn cùng cốc của thú hoang sơn mạch vây quanh, đường ra là con đường nhỏ ở phía Nam, lại là nơi hoang nguyên chim không thèm ỉa cho nên ít có võ giả từ bên ngoài tới. Nhưng từ khi võ giả thần đao vương triều tiến vào thú hoang sơn mạch thì có hai nơi chủ yếu tiến vào, một là gần Bắc Mạc huyện, ở phía đông là Hắc Thủy huyện, một nơi khác là phía tây của Bắc Mạc huyện là Giang Kiều huyện cách 3.000 dặm, mà đây là hai đại huyện. Sâu trong thú hoang sơn mạch ngàn dặm, Huyền Thiên đang ở ngọn núi cách đó 200 dặm, trong một sơn cốc có 5 võ giả vây ngồi cùng ngồi nghỉ ngơi. Dám xâm nhập thú hoang sơn mạch ngàn dặm thì 5 võ giả này có tu vi ít nhất cũng là tiên thiên cảnh. Mà 5 võ giả này đều trẻ tuổi, nhỏ chỉ có 17-18 tuổi, lớn tuổi nhất chỉ 23, trước ngực của 5 người có thêu đồ án đám mây. Đây là tiêu chí của Lăng Vân Tông. Góc truyện audio.com. Một trong 4 đại tông môn của thần đao vương triều, có thể thấy được 5 người này đều là đệ tử Lăng Vân Tông. Thần đao môn, Thiên Kiếm Tông, Phách Quyền Phái, Lăng Vân Tông là 4 đại tông phái của thần đao vương triều, trong đó thần đao môn, Thiên Kiếm Tông là tông môn lục phẩm, Phách Quyền Phái cùng Lăng Vân Tông đều là tông môn chuẩn lục phẩm. Tông môn phục phẩm là thế lực trung cấp, tiêu chuẩn là có ít nhất một võ giả địa giai cảnh tam trọng tọa chấn. Tiêu chuẩn thế lực thất phẩm là có chí ít một võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng tọa chấn. Tông môn có cường giả địa giai cảnh nhưng tu vị không có đạt tới địa giai cảnh tam trọng, thế lực này vượt xa thế lực thất phẩm, lại không đạt được tiêu chuẩn của tông môn lục phẩm thì gọi là chuẩn lục phẩm. Tông môn chuẩn lục phẩm là tông môn có khả năng trùng kích lục phẩm, một khi tu vi của người tọa trấn đạt tới địa giai cảnh tam trọng như vậy là tông môn lục phẩm chân chính. Đồng dạng là tông môn lục phẩm, thần đao môn là tông môn lục phẩm cường thịnh, không chỉ có võ giả địa giai cảnh tam trọng tọa chấn, còn không có một người, mà Thiên Kiếm Tông thì chính là tông môn lục phẩm xuống dốc, vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn tông môn lục phẩm, vừa mới có một võ giả địa giai cảnh tam trọng tọa chấn. 4 đại tông môn liên thủ khống chế cả thần đao vương triều. Tên của thần đao vương là đặt theo thế lực lớn nhất thần đao môn. Phân phối lợi ích căn cứ bài danh của 4 đại tông môn tổ chức 5 năm một lần quyết định. Mà lần luận võ trước đó là hơn 4 năm trước, thần đao môn thứ nhất, Thiên Kiếm Tông thứ hai, Lăng Vân Tông thứ ba, Phách Quyền Phái thứ tư. Cho nên thần đao môn chiếm 4 thành lợi ích của thần đao vương triều, Thiên Kiếm Tông chiếm 3 thành, Lăng Vân Tông chiếm 2 thành, Phách Quyền Phái chiếm 1 thành. 4 đại tông môn biểu hiện thì liên hợp lẫn nhau, trên thực tế vì lợi ích nên tranh giành rất mạnh mẽ. Lăng Vân Tông xếp hạng thứ 3, thực lực so với Phách Quyền Phái mạnh hơn một ít, so với Thiên Kiếm Tông thì hơi kém hơn, vị trí đệ nhất của thần đao môn không thể dao động, Lăng Vân Tông muốn so sánh thì quá xa xôi. Cho nên Lăng Vân Tông muốn đạt được lợi ích lớn nhất thì Thiên Kiếm Tông là đối thủ lớn nhất, một lòng muốn đem Thiên Kiếm Tông kéo xuống, cho nên âm thầm đấu đá đả kích Thiên Kiếm Tông. Còn không tới thời gian một năm, lần luận võ mới của 4 đại tông môn sẽ bắt đầu, Lăng Vân Tông đả kích Thiên Kiếm Tông càng kịch liệt, Thiên Kiếm Tông cũng triển khai đánh trả, đệ tử nội môn cũng âm thầm đấu đá mấy lần, ẩn ẩn có chuyển hóa làm xu thế rõ ràng. Vũ sư huynh, lần này chúng ta kiếm lớn rồi, vậy mà tìm được 3 gốc huyền giai chữa thương sinh cơ hóa huyết thảo, mỗi một cây đều có giá trị hơn 2 triệu lượng bạc, tổng giá trị ít nhất cũng đáng 8 triệu lượng bạc, nếu không phải có thú triều và đại đa số yêu thú rời đi, chúng ta làm sao có thu hoạch như vậy chứ, ha ha. Một võ giả tuổi chừng 18 nhìn võ giả 23 tuổi ở giữa cười nói, người nọ hiển nhiên là người cầm đầu trong 5 người. Đây tạo hóa của ta, mệnh trung chú định, đi theo ta các ngươi kiếm không ít chỗ tốt đâu. Võ giả gọi là Vũ sư huynh cười nói, thần sắc thập phần kiêu ngạo. Một võ giả chừng 20 tuổi, nói, Vũ sư huynh trong hàng đệ tử nổi tiếng là đứng top 10, lại là cháu trai của Vũ trưởng lão, đi theo Vũ sư huynh là vinh hạnh của chúng ta. Đúng vậy, là vinh hạnh của chúng. Góc truyện audio.com, ta chỉ nghe Vũ sư huynh bảo đệ làm gì, đệ liền làm cái đó. Hai võ giả còn lại cũng hùa theo. Vũ sư huynh mỉm cười biến thành cười to, vô cùng đắc ý. Đúng vào lúc này trong sơn cốc có tiếng nổ ầm thật lớn, làm cho bọn họ giật mình, ánh mắt nhìn qua sơn cốc nhưng ánh mắt đang âm thầm cảnh giác. Đi xem, phát sinh chuyện gì? Vũ sư huynh đứng lên, ánh mắt hào hứng bừng bừng đi vào sơn cốc, 4 người khác cũng đuổi theo. Âm thanh nổ ầm ầm kia chính là do huyền thiên làm ra. Theo thông đạo rời khỏi mặt đất, con đường này rất dài, huyền thiên đi hơn 200 dặm mới đi đến cuối cùng, phía trước đã bị đá xanh ngăn cản. Huyền Thiên cầm theo trọng nhạc kiếm, một kiếm chém xuống, đá xanh lập tức vỡ tan, đá vụn bay tứ tung, thì ra đây không phải mặt đất mà là một sơn cốc. Rốt cục cũng đã nhìn thấy bầu trời rồi. Huyền Thiên nhìn xem bầu trời rộng lớn, hô hấp không khí trong lành, thở dài một hơi, bị nhốt trong thạch thất hơn nửa tháng, giờ phút này rốt cục cũng quay về mặt đất, trong nội tâm Huyền Thiên khoan khoái dễ chịu đến cực điểm. Hít sâu mấy hơi, Huyền Thiên nhìn qua ngoài xa, đi nhanh ra ngoài sơn cốc. Mà ở bụi cỏ xa xa, Vũ sư huynh 5 người đang nhìn qua Huyền Thiên. Vũ sư huynh, quần áo người này có tiêu chí Thiên Kiếm Tông, có tu vi Thiên Thiên cảnh nhất trọng, hẳn là đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông. Hắn từ trong sơn động đi ra, có phải đạt được bảo vật gì hay không? Thanh kiếm lớn trong tay của hắn nhìn rất lóng lánh, hình như rất bất phàm, ngay cả danh kiếm cũng không chói lọi như vậy. Vũ sư huynh, đối phương là đệ tử Thiên Kiếm Tông, nơi này hoang tàn vắng vẻ, chúng ta có nên bắt hắn dâng đồ vật ra, sau đó giải quyết không? Vũ sư huynh từ trong bụi cỏ đứng lên, nói, ngăn hắn lại, Huyền Thiên mới đi ra hơn 10 bước, Vũ sư huynh 5 võ giả từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, chạy nhanh đến trước mặt Huyền Thiên, ngăn đường đi của Huyền Thiên lại. 5 đệ tử Lăng Vân Tông, 1 tiên thiên cảnh tam trọng, 2 tiên thiên cảnh nhị trọng, 2 tiên thiên cảnh nhất trọng. Ánh mắt của Huyền Thiên nhìn qua 5 người này, dừng lại trên người Vũ sư huynh tu vi cao nhất một chút. Mấy vị muốn làm cái gì? Huyền Thiên thản nhiên nói. Một đệ tử Lăng Vân Tông chừng 18 tuổi nhảy ra phía trước, có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, trường đao trong tay chỉa vào Huyền Thiên quát. Muốn làm cái gì? Đem kiếm trong tay và toàn bộ đồ vật trên người giao cho Vũ sư huynh, nếu không đánh gãy chân chó của ngươi, muốn mạng chó của ngươi. Ánh mắt Huyền Thiên ác liệt quát lạnh một tiếng. Chó điên không biết sống chết, cút đi cho ta. Âm thanh vừa vang lên, trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên đánh xuống. Không có kiếm khí, không có kiếm quang, không có kiếm ý, Huyền Thiên chỉ dùng lực lượng chém xuống một kiếm, để từ tiên thiên cảnh nhất trọng của Lăng Vân Tông đưa đao ngăn cản. Một chữ cút vang lên, đao kiếm tấn công, canh một tiếng thật lớn, trường đao bị chém làm 2 đoạn, mà thân thể đệ tử Lăng Vân Tông tiên thiên cảnh nhất trọng bay ra phía sau, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, ngã trên mặt đất, thê lương kêu thảm thiết, xương cốt toàn thân đứt đoạn, rốt cuộc dãy rủa không đứng dậy nổi. Tiện tay một kiếm, đệ tử Lăng Vân Tông tiên thiên cảnh nhất trọng bản thân bị thương nặng. Cách chương.